không phải một cái phép lạ. Đừng cho đó là một phép lạ là tự gạt mình. Cái kỳ thật do tin ở khả năng sẵn có của chính mình. À bây giờ tôi làm cũng như thể thao để tôi khối óc tôi được ổn định, chấn động lực tôi được ổn định, cơ tạng tôi được điều hòa, đó là tôi mới giúp đỡ đỡ được gia đình tôi. Tôi mới thấy nghịch cảnh là gì và tôi sẽ quan thông nghịch cảnh đó, tôi sẽ vượt qua nghịch cảnh đó, thấy rõ không? Đó. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi ở trong đời có đạo, chứ không phải nên đi tới nhà thờ mà có đạo. Cho nên càng ngày chỉ càng tu, chỉ càng sức khỏe, chỉ càng thanh tịnh, chỉ càng nghe rõ âm thanh của chị. Quá làm sao tôi có tiếng nói à? Chị hỏi một câu, tiếng nói của chị ở đâu đi đến, là chị một người bước vào đạo tìm tâm linh. Chị thấy không? Chị thấy tại sao tôi có một khối óc mà tôi ngồi đây tôi nghĩ chuyện xa như vậy, tôi nghĩ được. Mà tôi để có một khối óc, tôi có sự suy tính, tôi có cái thu và phóc, tôi nhận thì tôi cho nó vô, tôi không nhận tôi liền nó ra. Khi tôi giận là tôi không cần biết cái gì hết, tôi đã hết. Tại sao? Ở đâu có sự cấu trúc đó hình thành như một cách hiển hiện trong tâm thức của tôi, do đâu ân ban cho chính tôi, mà ai đang làm chủ đây? Thì lúc đó mình bước vào trong con đường đạo là đường quân bình, minh cái thiện với cái ác nên quân bình. Chúng ta đã đi máy bay đến đây, mà chiếc máy bay không có quân bình làm sao bay lên trời được. Mà chị không quân bình làm sao chị điều khiển cái xác của chị từ ở nhà đến đây được. Chị thấy rõ chưa? Cho nên đó là cái luật quân bình mà tâm lực học của càng không vũ trụ. Mà nó nằm ở đâu? Nằm trong tâm thức của chị. Mà chị đã quên nó, và chị đi hướng ngoại, đi theo ngoài. Tại sao? Cặp mắt chị dòm thấy gì chị làm đấy chứ. Nghe gì chị tưởng ở đây, chị thích cái này nó. Nói gì chị hiểu nay thôi. Nhưng mà chị lặp lại trật tự rồi, chị thấy chứ không có nói và không nghe. Mà sự thấy nó thấy cái thấy, trong lúc chị nhắm mắt chị cũng thấy. Thì chị thấy rằng sự quân bình cần thiết hơn, sự thanh tịnh cần thiết hơn, sự sáng suốt cần thiết hơn. Lúc đó chị mới tìm ta trong chị có tất cả, một khả năng siêu diệu vô cùng. Chúng ta mới dồn lại Đức Thích Ca. Ông đó ông vua, ông thái tử, có tiền, có của mà không chịu hưởng, lại bỏ nhà ra đi, ra rừng tu học. Để tìm cái gì? Có quyền thế mà không tiếp tục cai trị nhân dân, có phước mà không hưởng, đi ra rừng ngồi, là một người đau khổ nhất cái trần gian này. Mà kể cả vua cha năn nỉ cũng không về, mang cái tội bất hiếu. Có vợ ra đi cũng không nói một tiếng, bất nghĩa. Có con cũng chẳng lo giúp đỡ con, là bất nhân, bất hiếu, bất nghĩa, bất nghĩa. Mà Ngài tu để đạt cái gì? Vì Ngài đã ý thức rồi, Ngài không có khả năng cứu Ngài thì làm sao cứu dân, làm sao cứu vua cha, làm sao cứu vợ Ngài, làm sao cứu con Ngài. Cho nên Ngài tìm cái phương pháp ở ngoài rừng để tích tâm và cứu Ngài. Chưa hết, nhiên hậu ảnh hưởng chúng sanh. Mà chúng sanh tới bây giờ không chịu tu, không chịu lập ý chí như Ngài, thì làm sao ngộ được Ngài? Nhưng chỉ thờ Ngài mà thôi. Không lý chúng ta khôn hơn Ngài sao? Chúng ta kêu Ngài làm gắt gian cho chúng ta, chúng ta trả bao nhiêu lương? Thờ là kêu Ngài làm gắt gian cái gì? Vì coi thờ ông Phật ông mang vô vậy thôi. Chúng ta biết gì? Nhưng là chúng ta bây giờ văn minh nó đến với chúng ta, sự khổ nó đến cho chúng ta rất nhiều. Chúng ta thấy sự khổ không có nghĩa lý. Hạnh phúc trước kia tiền bạc chúng ta cũng có lắm, nhiều lắm rồi. Bây giờ chúng ta phải từ bỏ nó chúng ta đi. Bây giờ chúng ta chỉ vun bồi cái gì? Vun bồi ý chí, làm cái vốn cuối cùng của chính chúng ta mà. Đó, chúng ta mọi người được đến đây, người ta được thu dụng chúng ta, và chúng ta lấy cái gì đền ơn? Nói đền ơn chúng ta không có khả năng. Chúng ta cái vốn chỉ có phần hồn, không biết là tu học. Cái vốn nó càng ngày càng dồi dào, cái hồn càng ngày càng sáng suốt. Đó là cái vốn của chúng ta. Nhiên hậu chúng ta mới ảnh hưởng chúng sanh. Người giúp ta phương tiện vật chất, nhưng mà chưa có khả năng giúp về tâm linh. Mà chúng ta nhờ sự xô đuổi của vật chất mà ngày nay chúng ta tìm ra tâm linh. Chúng ta chịu vun bồi tâm linh thì chúng ta mới là quán độ tâm linh. Lúc đó chúng ta mới trả ơn cho các nơi các giờ. Cho nên cũng do sự dày công tu học của chính mọi cá nhân lúc đó mới đang vô được. Thấy không? Cho nên trước hết phải sức khỏe, nhiên hậu, tâm linh, lúc đó mới truy tập chân lý là sự thật. Đó. Yeah. Cảm ơn chị nhiều lắm.
Thưa ông Tám.
Yeah.
Thưa ông Tám, tôi có hai vấn đề. Hôm nay được biết ông Tám, được hỏi ông
Tám.
Vấn đề trước nhất là khi tôi tới Pháp thì năm 1976. Thì trong khoảng thời gian tôi chưa được biết tới cái pháp hành của ông Tám. Có một đêm kia, trong một giây phút mà tâm tư bây giờ nhóm lạnh nhất. Thì lúc đó tôi nhớ đó là vào khoảng 1 giờ cho tới 2 giờ đêm. Thì bên tay trái tôi nghe được tiếng đau. Nghe mặt, nghe tiếng chuông, tiếng chuông đá. Cái đó là một hiện tượng đối với tâm linh. Và điều đó có nghĩa là khi mà một người không có tu hành, vô tình thay vì cái đó có cảm trở ngại nào trong những việc tâm linh hay không?
Không, cái đó là chứng minh cho anh thấy rằng anh đã tu nhiều kiếp chứ không bây giờ anh mới có. Vì chúng ta luân hồi tại thế, xương chắc đóng, chúng ta mới được nghe một chút âm thanh siêu diệu mà chúng ta không bao giờ lưu ý được. Anh thấy chỗ đó không? Thì anh mới xác nhận rằng anh là một người đã tu từ thiện kiếp. Cho nên khi mà anh cảm thấy cái việc tu học của một người nào thì anh muốn đến anh hỏi và anh tìm tòi. Đó là anh thấy rằng tiền kiếp anh đã tu, không phải mới. Anh phải thấy điều đó hả? Phước chứ không phải quả. Nhờ đó chúng ta mới nghiên cứu, đòi hỏi, tìm tòi, chúng ta mới tìm một lối thoát cho chính mình. Thế là chúng ta từ trong siêu căn mà dám thế để học hỏi. Thì phải trở về đó thì nó phải khôi phục những cái gì. Cho nên nhiều khi người ta nằm, tại sao tôi nằm tôi thấy tôi không phải ở đây, tôi ở đâu á, thấy cảnh đẹp như vậy, có người như vậy, có sự thật. Ngồi nào giờ ta đâu có vô môn phái nào đâu, thấy không? Người ta đã tu học từ lâu. Cho nên một cậu bé, một đứa con nít ra đời bây giờ đâu phải là nó chưa tu, nên nó còn nít nó không biết tu, nó đã tu từ lâu chứ. Bây giờ nó thông minh hơn mấy người lớn tuổi kia mà, thấy không? Sự tiến hóa, sản các còn tiến hóa mà. Như cái ly đừng để trên bàn này, cái tách để trên bàn này là đắc tiến hóa cái gì đâu, đắc bùng với cái gì đâu, nhưng mà nó tiến hóa thành cái ly chung sanh bất phân giai cấp. Anh thấy rõ chưa? Thì cái cơ tiến hóa của tâm của chúng ta cứ tiến hóa mãi mãi. Cho nên một duyên lành hạnh ngộ đó, và chúng ta ý thức và trở về với cái đường xưa nẻo cũ, thì chúng ta lại tiếp tục trên hành trình tiến hóa mau hơn. Còn nếu tôi muốn tìm pháp nào thế kệ, tôi không có cái gì hết mà tôi vẫn nghe tiếng chuông tiếng trống, rồi tôi cũng được nhồi quả tại thế, có vợ có con làm tôi đủ sự thắc mắc, tôi chan ngang, rồi tâm tôi mới hướng về. Một đêm nào tôi cũng thấy được tôi ở đâu, rồi tôi thấy nghĩa là vị sư tôi hay là những vị gì mà tôi đã học từ nhiều kiếp nhắc đến thôi. Lúc đó tôi mới cũng bắt đầu vô chùa nghiên cứu, hãy tìm người tu để nghiên cứu thêm và nhận thức thế gian này là cái cõi tiếp tục trong cuộc hành trình của chính tôi. Thì lúc đó tôi thấy sống vinh quang và được giữ cuộc trong cái tiểu thiên địa này, chính tôi là chủ chứ không ai chủ. Lúc đó tôi phải hiểu rằng Thượng Đế là ai, Đấng Tạo Hóa là ai, Phật thành công ở chỗ nào, tiên đạt pháp ở nơi nào, ma quỷ là gì. Thì thức tu nhất kiếp mà ngộ nhất thời là vậy, thấy không? Tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Cho nên khi mà anh gặp anh ngộ rồi, anh cái tâm anh cứ thao thức muốn tìm cái đó là cái gì đó, nó cũng chẳng chắc là, nó cũng chắc là một cuốn phim của quá trình và tái xuất hiện cho anh mà thôi, chứ không có gì đâu. Cho nên nếu mà anh truy tầm cái đó, anh sẽ đi tới.
Có một trường hợp rằng là một người không phải là người đã từng tu đạo, một người mà tâm tuổi niên thiếu cho tới khi trưởng thành, họ luôn luôn là nhìn đời với một cái ánh mắt khác
đó,
họ không có nghĩ tới một cái chuyện gì ngoài đời sống vật chất, họ không nghĩ tới tâm linh. đến khi họ gặp phải những cái pháp khác mà pháp đó không dám nói một đại ca hiểu chẳng pháp mà chỉ biết rằng đó đối với họ là một pháp mà thôi. Thì có thể nói rằng là ở từ pháp đó có một hiện tượng đi tới đối với một cá nhân đó qua một nhập vào một sát quan đó hay là một cá nhân đó mà niệm lên ba chữ Nam Mô A Di Đà Phật thì điều đó có tốt hay là không?
Cái đó cũng tốt, bởi vì khi mà siêu căn thì luôn luôn ở bên trên Ấn Độ thấy có vị thầy dự kiến mình rõ rệt. Cái đó cũng là một tu học. Tôi đã nói rằng hành trình từ tiến kiếp, tiền kiếp ai cũng có vị sư. Ở thế gian này có người thích Quan Thánh này, có người thích Quan Âm này, có người thích Thích Ca này, thấy không? Có người thích một vị sư truyền pháp.
Đó có thể rằng là cá nhân nó không biết rằng là mình sẽ được có cái duyên gặp gỡ với pháp đó mà vô tình chính pháp đó tạo cho cái cá nhân đó được một cái duyên đó
đó là cái duyên đến, bởi vì cũng chỉ là cái trạm để bước qua mà thôi. Và cái pháp là cái phương tiện chứ không phải là quan trọng. Pháp là cái phương tiện, cũng như anh mượn cái ba tông anh đi mà tới đó anh không cần thì anh để lại người khác đi. Cho nên nó là như vậy, cái hành trình tu học nó vậy. Tất cả mọi người đều trở về với một cội. Cho nên các loại xe đang chạy ngoài đường rốt cuộc cũng đi tới mục đích mà thôi. Đến nơi. Thấy không? Thấy không? Sự cấu trúc thì cũng giống như nhau à. Cũng bây giờ anh cũng hơi thở vô thở ra, tôi cũng hít vô thở ra, tất cả mọi người cũng sống trong sự công bằng đó. Nhưng mà mục đích cũng đi đến nơi mà thôi. Đến nơi tôi đã quyết định và tôi thích đó. Đó kêu bằng đạo, đó là quân bình. Thấy không?
Chúng tôi để
sai
để chào ông
cháu mà. Dạ. 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 D